Đang Vị Thủy, Đài Phát Thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012 gồm có suy nghiệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày lời chủ trang tháng 12 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian. Bước con lầm than, tình Chúa vẫn dâng tràn.
Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc. Bước con an bình, đời thắm tươi đẹp tình. Tâm lòng son, sống cho đời con, chan chứa con với tình thương Chúa sang đời.
Tình con, Chúa biết rằng từ đây, biết yêu nồng say, dân thân dân say, chọn ngã cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, đứng đi ngàn phương cùng với con trên đường.
Tình yêu của Chúa thắm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng người trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Tân lòng son, sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời.
Tình con, xin Chúa quyết tâm từ đây, lên như nồng say, dân thân dân say, chọn cả cuộc đời này.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 21. Câu 29 đến 33. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói, có nguyên nhân mới phát sinh ra hậu quả. Trong thế giới vật chất này, chẳng có gì là ngẫu nhiên. Có lửa thì có khói. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc đến nguyên lý đó. Ngài dạy chúng ta phải biết nhìn vào các biến cố xảy ra trong thời đại để nhận biết rằng Chúa đang đến. Các con hãy xem cây vả cũng như các cây khác. Khi cây đâm chồi, các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, các con hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Theo cha Lusard, Thiên Chúa nói với chúng ta bằng hai cách, hoặc bằng lời Chúa trong Kinh Thánh, hoặc qua các biến cố xảy đến trong đời sống thường ngày. Điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm để nhận ra lời nhắn nhủ của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường dễ nhận ra Kinh Thánh là lời Chúa, là giáo huấn của Chúa, mà ít nhận ra các dấu chỉ thời đại cũng là lời Chúa, là thánh ý Chúa. Nói khác đi, chúng ta ít nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta qua các tạo vật, qua niềm vui, nỗi buồn, qua cả những lầm lỗi của chúng ta. Do đó, để có thể nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố, chúng ta cần phải có thái độ lắng nghe và yêu mến. Có những người không bao giờ đặt vấn đề tại sao tôi sống, sống để làm gì, chết rồi đi đâu. Người Kitô hữu chúng ta biết rõ ý nghĩa của cuộc đời, nhưng cũng cần chăm chú lắng nghe để nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống, vì đó là tiếng gọi của tình yêu mà chỉ những ai yêu mến Chúa mới nhận ra được. Xin cho chúng ta nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn hân hoan tiến bước và chu toàn thánh ý Chúa mỗi ngày, cho đến ngày chúng ta hưởng nhan Chúa trên nước trời. Amen.
Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, tiếp hiến dâng trọn cuộc đời xin dâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình.
Để còn vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu hoàn vũ, đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Tâm lòng son sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang người
con thương Chúa
quyết tâm từ đây nên theo lòng say dân thân tình say chọn cả cuộc đời này. Chúa cùng con với tâm lòng son sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời
tình con thương Chúa
quyết tâm từ đây nên như nồng say chân thân dựng xây chọn ta
cuộc đời này.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác định rằng gia đình là nơi thuận tiện đầu tiên để nói về Thiên Chúa và thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư, 28 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài làm thế nào để thông truyền đức tin cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha nói rằng, trước hết, phải nhìn kiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì chính Thiên Chúa đã bước vào việc thông truyền với con người. Còn hơn thế nữa, Ngài tự thông truyền cho con người cho đến chỗ nhập thể làm người. Nơi Đức Giê-xu thành Nazareth, chúng ta gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa từ trời xuống để chìm ngập trong thế giới loài người và dạy họ nghệ thuật sống, chỉ cho họ con đường hạnh phúc để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khiến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa một cách tràn đầy. Đức Thánh Cha định nghĩa việc nói về Thiên Chúa như sau. Nói về Thiên Chúa trước hết có nghĩa là biết rõ điều chúng ta phải đem đến cho con người ngày nay, là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, như câu trả lời cho vấn nạn nền tảng tại sao lại sống và sống ra sao. Vì thế, nói về Thiên Chúa đòi hỏi một sự liên tục lớn lên trong đức tin, một sự thân tình với Đức Giêsu và tin mừng của người, một sự hiểu biết Thiên Chúa sâu xa và một đam mê mạnh mẽ đối với chương trình cứu độ của người, không nhượng bộ cám dỗ thành công, nhưng theo phương pháp của Thiên Chúa, phương pháp của sự nhập thể trong gia đình Nazareth đơn sơ và trong hang đá Bethlehem, phương pháp của dụ ngôn hạt cải. Cần phải không sợ hãi sự khiêm tốn của các bước đi bé nhỏ và tin cậy nơi men vào trong bột, và làm cho nó dậy lên một cách nhiệm màu. Trong việc nói về Thiên Chúa, trong công tác rao giảng tin mừng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cần tái chiếm trở lại sự đơn sơ, trở lại với điều nồng cốt của việc loan báo. Đó là tin mừng của Thiên Chúa tình yêu đến gần chúng ta trong Đức Giêsu Kitô cho tới thập giá và trong sự sống lại, trao ban hy vọng và mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Phaolô là người đã nêu gương cho chúng ta khi nói với tín hữu Corinto rằng: người không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa, và người không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha giải thích việc loan báo tin mừng như sau. Nói về Thiên Chúa có nghĩa là dành khoảng trống cho Đấng làm cho chúng ta hiểu biết Thiên Chúa, mặc khải gương mặt tình yêu của người, có nghĩa là lấy đi chính cái tôi bằng cách hiến dâng nó cho Chúa Kitô, trong ý thức rằng không phải chúng ta chiếm được người khác cho Thiên Chúa, mà phải chờ đợi họ từ chính Thiên Chúa, phải khẩn ngài họ từ người. Việc nói về Thiên Chúa luôn luôn nảy sinh từ việc lắng nghe người, từ việc chìm đắm trong một đời cầu nguyện sâu xa. Thực thế, đối với Thánh Phaolô, thông truyền đức tin là nói lên một cách công khai điều mình đã nghe, đã thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, điều mình đã kinh nghiệm trong cuộc sống được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ ấy, nghĩa là đem Đức Giêsu đến mà thánh nhân cảm thấy hiện diện trong mình và đã trở thành định hướng đích thực cuộc sống của người, để làm cho mọi người hiểu rằng Chúa Giêsu cần thiết cho thế giới và định đoạt đối với sự tự do của mỗi người. Cả trong thời đại chúng ta, nơi đặt ân để nói về Thiên Chúa là gia đình, là trường học đầu tiên để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Trong hiến chế về giáo hội và sắc lệnh về hoạt động tông đồ, Công đồng chung Vatican II coi cha mẹ là các sứ giả đầu tiên của Thiên Chúa. Họ được mời gọi tái khám phá ra sứ mệnh của mình bằng cách lãnh trách nhiệm giáo dục và mở các lương tâm của các trẻ nhỏ cho tình yêu của Thiên Chúa như một việc phục vụ nền tảng đối với cuộc sống của chúng. Trong việc là các giáo lý viên và là các thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái họ. Và trong nhiệm vụ này, điều quan trọng trước hết là sự tỉnh thức, có nghĩa là biết tiếp nhận các dịp thuận tiện để nói về đức tin trong gia đình và giúp chính người suy tư, có óc phán đoán đối với nhiều tình trạng điều kiện hóa mà con cái phải chịu. Sự chú ý ấy của cha mẹ cũng là sự nhạy cảm nhận ra các vấn nạn tôn giáo, đôi khi hiển nhiên, đôi khi ẩn giấu trong tâm hồn con cái. Đức Thánh Cha nói tới niềm vui trong kiểu thông truyền đức tin trong gia đình như sau. Việc thông truyền đức tin phải có giọng điệu tươi vui. Đó là niềm vui phục sinh, không im lặng hay giấu giếm các thực tại của sự đau đớn, khổ sở, mệt nhọc, khó khăn, hiểu lầm, và của cả chính cái chết, nhưng biết cống hiến các tiêu chuẩn giúp giải thích tất cả trong diễn tượng của niềm hy vọng Kitô. Cuộc sống tốt lành của Phúc Âm chính là cái nhìn mới mẻ này, là khả năng nhìn mọi hoàn cảnh với chính đôi mắt của Thiên Chúa. Thật là quan trọng giúp mọi thành phần trong gia đình hiểu rằng đức tin không phải là một gánh nặng, mà là suối nguồn của niềm vui sâu xa, là nhận ra hành động của Thiên Chúa, nhận biết sự hiện diện của sự thiện không gây ồn ào, và cống hiến các định hướng quý báu giúp sống tốt cuộc đời mình. Và số cùng là khả năng lắng nghe và đối thoại. Gia đình phải là một môi trường trong đó con người tập sống với nhau, giải quyết các xung khắc trong việc đối thoại với nhau bằng cách lắng nghe, nói, hiểu và yêu nhau. Đấy là dấu chỉ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và nhắc nhở mọi người tâm tình phải có khi chuẩn bị bước vào mùa vọng. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha đặt các kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Cha bề trên tổng quyền dòng Francisco được bầu chọn làm tân chủ tịch hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Linh mục José Rodríguez Caballo, bề trên tổng quyền dòng Francisco, đã được bầu làm tân chủ tịch hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam, kế nhiệm cha Pascual Chávez Villanueva, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco. Cha Rodríguez Caballo đã được bầu lên trong đại hội bán niên thứ 80 của hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam nhóm tại Roma từ ngày 21 đến 23 tháng 11 vừa qua. Hiệp hội này có trụ sở pháp lý ở Vatican và quy tụ các bề trên tổng quyền của gần 200 dòng thành viên. Cha Rodríguez năm nay 59 tuổi, sinh trưởng tại miền Galicia, Tây Ban Nha. Từ 9 năm nay là bề trên tổng quyền dòng anh em hàng mọn Francisco. Lên tiếng sau khi đắc cử, cha Rodríguez nhận định rằng đời sống thánh hiến ngày nay phải theo đuổi các mục tiêu như để cho mình được rao giảng tin mừng, để có thể loan báo tin mừng cho tha nhân, tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự, đứng về phía người nghèo, nghiêm túc để ý đến những thách đố đang nảy sinh từ môi sinh học, bảo vệ các quyền con người, công lý và hòa bình. Khóa họp thứ 80 vừa qua của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam đã bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới kết thúc, với lời kêu gọi tha thiết các tu sĩ dấn thân tăng cường tình hiệp thông và canh tân chứng tác Kitô. Đức Hồng Y Bras de Avis, tổng trưởng bộ các dòng tu đã chủ sự thánh lễ trong ngày họp đầu tiên với các bề trên và đã mời gọi các vị làm sao để gia tăng tình hiệp thông với nhau và trong giáo hội. Trong những ngày họp, các bề trên cũng bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và ảnh hưởng của chúng trên hoạt động của các dòng tu. Tin Paris. Linh mục sinh viên nước ngoài thuộc giáo tỉnh Paris, tỉnh Tâm Mùa Vọng. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, khoảng 130 linh mục sinh viên nước ngoài đang theo khóa thần học tại các học viện công giáo khác nhau ở Paris tham dự một ngày tĩnh tâm nhân dịp mùa vọng tại trụ sở của Hội Thừa Sai Paris. Đây là số các linh mục đang ở trực tiếp tại các giáo xứ thuộc các giáo phận của giáo tỉnh Paris và có tham gia công việc mục vụ ít nhiều tại các giáo xứ nêu trên. Người giảng tĩnh tâm là Đức cha Emile Marcus, nguyên tổng giám mục giáo phận Toulouse. Chủ đề xoay quanh năm đức tin. Buổi sáng, vị giảng thuyết đề cập đến mối tương quan của mỗi cá nhân với Đức Giêsu, đấng mà chúng ta đang chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày giáng trần. Ngài đến để mặc khải cho nhân loại biết về Thiên Chúa Cha và gọi mỗi người bước vào mối quan hệ mật thiết với Ngài. Buổi chiều, Đức Cha Marcus nhấn mạnh đến bảy đặc tính của đức tin chân chính Kitô giáo. Trước hết, đức tin được dựa trên nền tảng các thánh tông đồ, được nuôi dưỡng trong giáo hội, được diễn tả trong tín điều, được cử hành cách đặc biệt trong các bí tích, được mang dấu ấn trong sự hiện hữu nhân loại, được thông truyền và được hướng tới sự sống vĩnh cửu. Đỉnh điểm của ngày tĩnh tâm là buổi cử hành bí tích thánh thể cũng do Đức Tổng Giám mục Marcus chủ tế và giảng lễ. Lịch phụng vụ của giáo hội hôm 24 tháng 11 là mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Có thể nói đây là thánh lễ mang đậm chiều kích hoàng vũ và đông các gia đồng tế nhất giữa các thánh lễ được cử hành khắp nơi trên thế giới trong dịp kính nhớ các vị anh hùng tử đạo Việt Nam của năm nay. Được biết các linh mục sinh viên nước ngoài thuộc diện cư trú và phục vụ tại giáo xứ có 4 lần gặp gỡ trong năm, đó là các dịp đầu và cuối năm học, cộng thêm 2 đợt tĩnh tâm vào mùa vọng và mùa chay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày lời chủ chăn tháng 12 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng 12 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Lời chủ chăn viết như sau: Kính gửi linh mục tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, tháng 12 là thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, mừng biến cố con Thiên Chúa giáng thế làm người trong thiên hạ. Một biến cố trọng đại trong lịch sử thế giới loài người. Trọng đại không chỉ vì lễ Giáng sinh trở thành lễ hội trong xã hội, thành cơ hội cho con người, mọi gia đình sum vầy, chúc mừng và tặng quà cho nhau. Song trọng đại nhất là vì con Thiên Chúa là người, mời gọi con người đảm nhận sứ mạng làm người con Thiên Chúa và là anh em với nhau trong trời đất. Đồng thời, tạo điều kiện cho con người được tự do, sống phẩm vị làm người trong thiên hạ. Đức Giêsu Kitô mời gọi và tạo điều kiện như thế là nhằm đáp lại khát vọng của lòng người mong muốn được thoát ra khỏi bóng tối sự dữ và được sống dồi dào trong ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an. Lịch sử loài người xác minh rằng những gì con người tự nghĩ ra, phát minh, sáng chế, làm ra có góp phần cho sự tiến bộ của nhân loại, đồng thời luôn để lại những vấn đề nghiêm trọng cho đời sống con người, để lại những bất ổn và xáo trộn cho gia đình, những tiêu cực và bất công, những chia rẽ, chống đối và loại trừ nhau trong xã hội. Nguyên nhân sâu xa làm cho đời sống con người bị che phủ bởi bóng tối của văn hóa sự chết, có thể do lòng trí và tầm nhìn con người bị hạn chế, do tình trạng sa mạc hóa tinh thần làm cho đời sống con người thiếu vắng ánh sáng chân lý, thiếu lửa tình yêu vị tha, thiếu ý thức tôn trọng sự sống cùng phẩm giá con người. Do lối sống của nhiều người lệ thuộc vào lòng tham sân si cố hữu cùng bản năng tự vệ bẩm sinh, mang tính khép kín và đối kháng, chống lại những gì ngược lại lòng ham muốn của họ. Chính vì thế mà trong năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 kêu gọi mọi người hãy trở về với Đức Giêsu Kitô là nguồn ánh sáng chân lý, là cội nguồn sự sống và niềm tin. Trở về với quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Ngài, bước đi trong đường lối của Ngài, đưa lời Ngài là lời ban nguồn nước hằng sống, lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu, đưa vào trong suy nghĩ và hành động thường ngày, để phúc âm hóa, cánh tân đổi mới đời sống. Trước hết, phúc âm hóa có nghĩa là ý thức sống luật Chúa truyền. Thay vì chống đối và loại trừ nhau, hãy yêu thương và tôn trọng nhau, quảng đại bao dung, đồng cảm và tương thân tương trợ, mở đường cho nhau sống theo lời Chúa dạy, theo gương Chúa đã sống. Sống theo lời Chúa dạy là hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, theo hình mẫu con người mới chính là Chúa Giêsu. Con người cũ là con người sống lệ thuộc lòng ham muốn mang tính khép kín và đối kháng. Con người mới là con người sống theo lòng nhân, lòng đạo, lòng tin nơi Chúa Giêsu Kitô, sống theo ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa trong suy nghĩ và hành động thường ngày của mình. Sống theo gương Chúa đã sống, công trình cứu độ của Chúa Giêsu là phục hồi phẩm giá con người, mở đường cho con người được tự do sống phẩm vị làm người. Hãy ý thức sống theo gương Chúa, đặc biệt trong gặp gỡ và đối xử với những con người bị xã hội kết án loại trừ. Hãy học cách Ngài đối xử với ông Gia Kêu là người bị xã hội kết án làm giàu cách bất công. Cách Ngài đối xử với người phụ nữ làng Samari bị dân làng khai trừ vì sống với nhiều người đàn ông không phải là chồng mình. Cách Ngài đối xử với người phụ nữ bị mang đi xử tử vì tội ngoại tình. Cách Ngài đối xử với những môn đệ phản thầy, chối thầy, bỏ cuộc. Tất cả những cách đối xử đó vừa tạo điều kiện cho con người được sống, sống trong sự tôn trọng phẩm vị là người, vừa mở đường cho chúng ta vượt qua những vấn đề trong xã hội, để loan báo tin mừng sự sống và tình thương, cùng góp phần xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho xã hội và thế giới hôm nay. Lịch sử cũng xác minh, loài người trong thế giới xưa này cũng có cung cấp nhiều loại nước khác nhau, nước ít nhiều trong lành, nước ô nhiễm và độc hại. Chỉ có Chúa Giêsu cùng lời của Ngài cung cấp cho con người nguồn nước chắc chắn là trong lành, đáp lại những khát vọng, những nhu cầu sâu xa của lòng người. Công cuộc phúc âm hóa và canh tân đổi mới đời sống tạo cho chúng ta khả năng phân định và chọn nguồn nước thật sự trong lành, khả năng trở nên giếng nước đầu lành, trở nên người đã đón nhận nguồn nước trong lành và trở về chia sẻ những cảm nghiệm của lòng mình cùng loan báo tin mừng sự sống cho dân làng. Trong mùa Giáng sinh cũng như trong năm Đức Tin, tôi cầu mong cho mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn trở nên giếng chứa nước trong lành, đồng thời trở nên sứ giả loan báo tin mừng sự sống và tình thương của Chúa Giêsu Kitô, thông truyền cho nhau lời hằng sống bằng ánh sáng chân lý và tình yêu cho bà con láng giềng, cho đồng bào và đồng loại của mình. Nguồn nước đó, lời ban sức sống mới đó, sẽ tạo khả năng cho mọi người chủ gia đình, mọi người đứng đầu các tổ chức đạo đời, xã hội, kinh tế, chính trị, mọi người tham gia việc quản lý đất nước và thế giới hôm nay, chu toàn bổn phận, tu thân và giáo dục, tề gia và trị quốc, phát triển xã hội và kinh tế, vừa thuận ý trời, thiên thời, vừa hợp với truyền thống văn hóa và dân hóa của đạo làm người, địa lợi, vừa hòa với lòng nhân, lòng đạo của con người, nhân hòa. Cầu mong sự đổi mới đời sống con người, lời chúc một mùa Giáng sinh an bình cùng một năm mới an khang thịnh vượng trở thành hiện thực trong mỗi gia đình cùng xã hội và thế giới hôm nay. Do An Bao Tì Sĩ Ta Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời chủ trang tháng 12 của Tòa Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một số hoàn cảnh, làm những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý không phải là điều dễ dàng. Đối với các tín hữu Kitô, Kinh Thánh truyền thống và giáo huấn của giáo hội là những điểm tựa không thể thiếu sót được. Một trong những đặc điểm của người tín hữu Kitô là tin tưởng và tuân phục quyền bính trong giáo hội. Họ tin rằng quyền bính ấy luôn được thánh thần trợ giúp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp phức tạp, người tín hữu Kitô có thể đứng trước xung đột giữa một bên là giáo huấn của giáo hội và một bên là tiếng nói của lương tâm. Trong những thập niên gần đây, người ta nói nhiều đến cuộc khủng hoảng về quyền bính trong giáo hội. Tại nhiều nơi người ta nại đến lương tâm để chối bỏ quyền bính của giáo hội, đặc biệt đứng trước một số vấn đề mới mẻ của thời đại, quyền bính của giáo hội xem ra không được đón nhận và tuân phục một cách đầy đủ. Đâu là mối tương quan giữa lương tâm và quyền bính? Lương tâm và trách nhiệm có chối bỏ nhau không? Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Cơn khủng hoảng về quyền bính cũng là cơn khủng hoảng về tính khả tín của giáo hội. Cơn khủng hoảng ấy đã và đang trải rộng ra khắp giáo hội và ảnh hưởng đến toàn thể dân Chúa. Có thể đa phần giáo dân không có được những ơn đặc biệt và trách nhiệm của những người có quyền dạy dỗ trong giáo hội. Họ cũng chẳng có khả năng và chuyên môn của các nhà thần học. Nhưng điều họ có trong tay chính là tự do, và chính họ là người có trách nhiệm trong các quyết định luân lý. Họ luôn luôn bị đặt trước thách đố phải đào luyện và sử dụng lương tâm của họ một cách đúng đắn. Hơn thế nữa, Công đồng Vatican II nhắc nhở rằng, vì sống giữa xã hội và vì khả năng chuyên môn của họ, người giáo dân đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm chân lý cũng như hiểu và diễn tả mặc khải một cách rõ ràng hơn. Quyền bính và cá nhân gặp gỡ trong lương tâm con người, khi con người phải tìm kiếm chân lý trong những hoàn cảnh phức tạp và khó xử. Trong cố gắng tìm kiếm chân lý, người tín hữu Kitô dựa vào những nguồn thông tin chính trong giáo hội, như kinh thánh và truyền thống. Ngoài ra, còn có sự khôn ngoan ngần đời đã được cô đọng thành lề luật trong giáo hội. Bên cạnh kinh thánh, truyền thống và luật giáo hội, dĩ nhiên người tín hữu còn tra cứu các bộ môn khoa học, cũng như kinh nghiệm của chính bản thân. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là vai trò của giáo huấn của giáo hội. Để đào luyện lương tâm của mình, người tín hữu Kitô phải đón nhận một cách nghiêm chỉnh giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội. Giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội được diễn tả dưới những hình thức khác nhau, như các bức thông điệp của các đức giáo hoàng, các tài liệu của Công đồng Vatican II, cũng như thư chung và các chỉ dẫn của các đấng bản quyền địa phương. Dĩ nhiên, các thư chung của các đức giám mục địa phương không có trọng lượng của các tài liệu Công đồng Vatican II. Tuy nhiên, chúng vẫn là giáo huấn của các vị chủ chân trong giáo hội. Các tín hữu Kitô cần phải đón nhận các giáo huấn ấy một cách nghiêm chỉnh trong việc đào luyện lương tâm của họ. Một sự hiểu biết đúng đắn về giáo huấn không bất khả ngộ của giáo hội và về lương tâm gia tăng sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm trong việc làm các quyết định luân lý. Nhiều người công giáo lớn lên trong một giáo hội trong đó quyền bính được nhấn mạnh đến độ con người chỉ phải tuân phục một cách mù quáng mà thôi. Lương tâm như vậy không được trưởng thành, và như vậy cũng không được khuyến khích để đón nhận gánh nặng trong cuộc sống với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, trách nhiệm là chiều kích thiết yếu của sự trưởng thành trong phương diện đạo đức. Chúng ta không phải là những người máy được lên chương trình để hành động, là những con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta có quyền và có trách nhiệm cảm nghiệm, suy tư, cầu nguyện và quyết định. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa là làm cho những chọn lựa và quyết định của chúng ta thêm dễ dàng. Tuân thủ giáo huấn hay lề luật một cách máy móc không đương nhiên bảo vệ chúng ta khỏi trách nhiệm và sự dấn thân của chúng ta. Mặt khác, là một quyết định đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội, xem ra cũng làm cho chúng ta mang mặc cảm tội lỗi không ít. Giáo huấn của giáo hội không hề chối bỏ tiếng nói của lương tâm, nhưng lương tâm lại càng không thể quyết định bên lề giáo huấn của giáo hội. Trong khi đi tìm chân lý, lương tâm phải luôn luôn lắng nghe lẽ khôn ngoan có quyền bính và sự hướng dẫn của giáo huấn, cũng như cân nhắc kinh nghiệm bản thân trong tinh thần cởi mở vô vị lợi với Chúa. Linh mục dòng tên Karl Rahner, một trong những nhà thần học nổi tiếng trong thế kỷ 20, đã phải đau khổ vì những tội ác dã man của Đức Quốc xã, cũng như đã từng trải qua sự thống trị của các chế độ cộng sản tại Đông Âu. Vốn yêu mến giáo hội, cha Rahner luôn tỏ ra tôn trọng truyền thống của giáo hội. Ngài luôn khao khát tìm một ngôn ngữ thích hợp để diễn tả truyền thống ấy trong thế giới đương đại. Năm 1959, vài năm trước Công đồng Vatican II, cha Rahner đã viết như sau: Dân Chúa phải được đào luyện với tinh thần vâng phục có trách nhiệm và biết sử dụng một cách đúng đắn quyền được bày tỏ tư tưởng của họ. Họ cần phải học biết rằng quyền được bày tỏ quan điểm và phê bình người khác không có nghĩa là quyền được tự do công kích và đưa ra những giả định hung hãn. Họ phải được đào luyện với tinh thần phê phán đúng đắn đối với những vấn đề của giáo hội. Họ phải học cách liên kết thái độ phê phán của đám đông với tình yêu đích thực đối với giáo hội và một sự tùng phục đích thực đối với những người đại diện chính thức của giáo hội. Theo cha Rahner, các tín hữu phải học biết rằng trong giáo hội cũng có thể có một phe đối lập vốn không thiếu những vị thánh trong hàng ngũ của mình. Họ phải học biết rằng có những hoàn cảnh trong đó họ thực sự có bổn phận phải nói lên tiếng nói của mình trong những giới hạn được cho phép và trong tinh thần tôn trọng. Kinh nghiệm của những chế độ độc tài đã khiến nhà thần học nổi tiếng này đề nghị rằng giáo hội không nên cho người ta ấn tượng của một chế độ độc tài, và những phương pháp cai trị của giáo hội cũng giống như các phương pháp cai trị của các chế độ độc tài. Với tư tưởng trên đây của linh mục Karl Rahner, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn. Nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục
và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bình diện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con. Gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buồn.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy. Này lòng con quyết theo Ngài,
con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa đã chọn các tông đồ để tiếp nối sứ mạng rao giảng tin mừng và góp tay vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa tuyển chọn các tông đồ thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Chúa chọn các tông đồ với ân huệ nhưng không của Ngài. Chúa muốn chọn ai là tùy ý của Ngài. Theo tiếng Hy Lạp, Andre có nghĩa là trượng phu và thanh nhã. Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Andre và một tông đồ khác với Chúa Giêsu. Thánh nhân đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành ngư phủ lưới người ta." Andre và Phêrô đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Andrê được nhắc nhớ nhiều lần trong các sách tin mừng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói tiên tri về thành thánh Jerusalem. Andrê đã thắc mắc hỏi Chúa Giêsu khi nào thì sẽ xảy ra như lời Chúa nói. Sau khi Chúa sống lại, các tông đồ nghe lời Chúa ở lại Jerusalem để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và sau đó ra đi loan báo tin mừng. Sử liệu ít ghi lại về công cuộc truyền giáo của các ngài nơi nhiều vùng đất, nơi nhiều nước trên thế giới, nhưng có đoạn viết đã tường thuật về cuộc tử đạo của Thánh Andrê Tông Đồ. Thánh nhân đã dứt khoát không chịu để cho người ta thương ngài, xin quan tha chết cho ngài. Ngài đã dứt khoát chịu chết để được trở nên giống Chúa Giêsu. Chúa đã chấp nhận lời ngài kêu xin. Ngài đã không khuất phục quan lãnh sự A-cai và chấp nhận cái chết như lời Chúa Giêsu đã nói. Khi nào ta được gươm cao khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Thánh nhân đã được Chúa cho đội mũ triều thiên công chính. Giáo chủ thành Alexandria năm 357 đã đem hài cốt ngài về Constantinople. Vì muốn nên giống Chúa Giêsu, thánh nhân đã liều mình hy sinh chịu chết. Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa rằng, vì người mà tôi chịu đau khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Và như thế, ngài cảm nghiệm Đức Giêsu, đấng chúng ta sẽ cùng hiển trị với người nếu ta kiên tâm chịu đựng. Thánh Gioan Kim Khẩu đã khen ngợi Thánh Andrê Tông Đồ như sau. Sau khi ở lại với Đức Giêsu và học được nhiều cùng người, Andrê đã không giấu kho tàng quý báu nơi mình, nhưng vội vàng chạy đến anh em mình và chia sẻ với họ những điều ông đã học được trong thời gian rất vắng vỏi kia. Ta thấy ông đã nói lên như thế nào. Ông vừa tuyên xưng uy thế của thầy, một uy thế hấp dẫn các môn đệ, vừa nói lên sự siêng năng chăm chỉ của môn đệ đã chuyên chú ngay từ đầu. Đó là tiếng nói của một tâm hồn hết sức ước ao đấng Messia đến và của linh hồn mong đợi người từ trời đến. Họ nhảy mừng khi thấy người hiện ra và rồi đi báo tin đặc biệt đó cho kẻ khác. Đặc điểm của tình anh em, của nghĩa bạn bè và của tấm lòng chân thật là thông đạt cho nhau những điều thiêng liêng. Thánh Andrê quả là vị tông đồ giàu tình bạn, và ngài đã quảng đại và vị tha chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác, chứng tỏ Andrê là người khiêm nhường, người làm công cho kẻ khác, là người ẩn mình để kẻ khác lớn lên, là người giữ vai phụ cho người khác, và ông sẵn sàng bị quên lãng. Trong cánh đồng tông đồ truyền giáo để mở rộng nước Chúa, Chúa Giêsu cần những người như Andrê. Chúng ta có sẵn lòng làm công việc như Andrê để rao giảng tin mừng hay không? Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Andrê, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là đấng Messia và mau mắn giới thiệu cho người anh em của mình. Xin cho lời chúng con tung hô trong mỗi thánh lễ rằng, lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Ngài lại đến, được thực hiện nơi cuộc sống của mỗi người chúng con theo tinh thần của Thánh Andrê, vị tông đồ giàu tình bạn. Amen.
Bước theo thầy, có ngài cùng đi với con,
có anh chị em, cùng đi với con trên đường.
Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giao hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
Ngài. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.